kỹ năng sống cho trẻ. Kỹ năng sống cho trẻ.
Quý phụ huynh thân mến, khi thấy con bị bắt nạt, nhiều bậc phụ huynh dạy con đánh lại hoặc im lặng là vàng. Những cách này không đúng. Chuyên mục hôm nay tiếp tục nội dung này qua những mẫu chuyện sau đây để quý vị tham khảo.
Hàng ngày nhìn Tiết 7 tuổi đi học về với những vết bầm trên vai, trên cổ. Chị Hằng buồn và thất vọng lắm. Chị ước giá như Tiết lành hơn một chút thì chắc con sẽ không bị bạn bắt nạt vô cớ. Chị tâm sự, Tiết cao lớn, khỏe mạnh, mỗi tội hiền quá. Trước đây chị rất thích tính con hiền hòa như thế này, nhưng sau khi con bị bắt nạt quá nhiều, chị đâm ra chán nản. Chị đưa con đi học võ với mong muốn mong con biết tự vệ, mạnh mẽ hơn, song chẳng ăn thua. Dù con có lên đai đều đặn, việc con bị bắt nạt vẫn xảy ra. Chị thắt ruột khi nghe con nói, bạn Tú cứ trêu con là con gái, con phải làm gì hả mẹ? Chị bực mình bảo con, bạn nào đánh con, trêu con, bắt nạt con đánh lại cho mẹ, đánh thật đau vào. Thế nhưng tình hình không có gì tiến triển. Có những lúc chị nghĩ, mặc kệ con, đứa trẻ nào cũng phải trải qua điều này, cứ coi như đó là những bài học vào đời cho con, biết đâu qua chuyện này con sẽ mạnh mẽ hơn.
Cùng cảnh ngộ là trường hợp bé Min 6 tuổi. Thời gian con mới nhập học lớp 1, chị Hương Lâm mừng lắm vì con học hành chăm ngoan, chủ động học và tỏ ra rất thích đi học gặp gỡ bạn bè. Thế nhưng sau một thời gian, chị thấy bé thay đổi rất nhiều. Bé không muốn đến lớp, tự ti khi tiếp xúc với mọi người. Trước những giờ đến lớp, bé bỗng dưng bị đau bụng, đau đầu nhiều hơn. Và khi chị thấy những vết bầm tím trên tay con, chị xót xa, hiểu dần ra vấn đề, rằng có thể con bị bắt nạt ở trường. Chị tâm sự, trước nó hồn nhiên vô tư lắm, nhưng giờ bé rất hay giận dữ, ủ rũ, hỏi tại sao thì con chỉ muốn khóc lóc. Tuy nhiên, khác với nhiều chị em khác là mặc kệ. Chị Lâm quyết định tìm hiểu và dạy con khi bị bắt nạt. Cách làm của chị rất đơn giản. Ngoài những giờ học của con, chị cùng con xem những bộ phim hoạt hình có những nhân vật dũng cảm chiến đấu với quái vật. Sau mỗi bộ phim, chị lại ngồi phân tích cùng con. Chàng hoàng tử đó thật dũng cảm phải không con? Con hãy đừng khóc, đừng đứng một chỗ chịu trận. Con hãy nói rõ quan điểm của mình với người bạn đó là tớ không đùa đâu nhé. Nếu đùa một lần nữa, tớ sẽ mét cô, mét cha mẹ cậu. Chị cũng nhận thấy là do chị bao bọc bé từ nhỏ, ít dạy trẻ tự bảo vệ. Từ đó cuối tuần vợ chồng chị thường xuyên cho bé đi chơi đến công viên, chỗ có đông trẻ nhỏ. Quả nhiên sau một thời gian, con mạnh mẽ hơn, ít bị bắt nạt hơn và vui vẻ hơn khi đến lớp.
Trả lời về vấn đề này, các chuyên gia tư vấn tâm lý cho rằng cha mẹ cần hiểu và cùng con giải quyết vấn đề này. Bậc phụ huynh không nên quá lo lắng, bởi hiện tượng này không phải là hiếm, đặc biệt khi con bắt đầu một môi trường mới. Vì thế, cha mẹ cần sát sao để ý đến những biểu hiện của con. Bỗng nhiên sợ đi học, trẻ hay viện cớ đau bụng, đau đầu để trốn tránh việc tới trường, tâm trạng bất an, chấn thương ở người. Tuy không hiếm, song nếu không quan tâm, giúp đỡ tinh thần kịp thời, con sẽ hình thành nên tính cách tự ti, sợ hãi khi đến trường lớp. Con thu mình với những mối quan hệ mới, ảnh hưởng đến kết quả học tập và tương lai của con. Cha mẹ cần có phương pháp dạy con đúng đắn.
Khi thấy con bị bắt nạt, nhiều cha mẹ nghĩ ngay tới chuyện chuyển trường, chuyển lớp cho con. Tuy nhiên, đây không phải là một cách làm hoàn hảo, mà cách dạy con tốt nhất nên làm là cha mẹ nên dạy con đối mặt với vấn đề này. Cho trẻ lên tiếng khuyến khích con nói về điều này và dũng cảm đối diện với nó. Cha mẹ hãy lắng nghe để hiểu con và cho con thấy mình là một chỗ dựa vững chắc để con tin tưởng tâm sự. Bậc phụ huynh hãy trao đổi vấn đề này với nhà trường, thầy cô để họ để ý kịp thời tới con mình. Bạn có thể gặp trực tiếp phụ huynh của trẻ bắt nạt nhà mình. Điều này giúp hai gia đình cùng nhau đưa ra được phương án thích hợp.
Các chuyên gia chia sẻ, có những phụ huynh dạy con khi bị bắt nạt trước sai lầm như nên im lặng, chịu đựng, một điều nhịn là chính điều lành. Quả nhiên đứa trẻ đó ngày càng sợ hãi, thu mình, lầm lì ít nói. Có nhiều phụ huynh còn dạy con đánh trả lại. Đó cũng không phải là điều hay. Chẳng khác gì cha mẹ gieo vào đầu con trẻ quan niệm dùng vũ lực để giải quyết. Đứng trước tình huống này, cha mẹ nên khuyên con bình tĩnh, cương quyết dằn mặt trẻ bắt nạt mình bằng chiêu, nhìn thẳng vào họ và dõng dạc nói: "Không được trêu tớ nữa. Nếu tình trạng con bị bắt nạt vẫn tiếp tục tái diễn, con nên chủ động thông báo cho thầy cô giáo, cha mẹ biết tình trạng của mình."
Bên cạnh đó, có rất nhiều trường hợp vì xấu hổ nên trẻ thường không nói rõ với cha mẹ, thầy cô. Vì thế, gia đình và nhà trường cần chú ý để tâm tới sự khác lạ ở trẻ. Dạy con ngoan nhưng cũng cần dạy con độc lập và dạn dĩ. Cha mẹ cần lắng nghe và chủ động hỏi han con. Việc lắng nghe và chủ động hỏi thăm con không chỉ có lợi trong trường hợp trẻ bị bắt nạt mà còn có lợi trong mọi vấn đề mà con gặp phải. Điều này cũng giúp trẻ biết được cha mẹ luôn ở bên cạnh, luôn lắng nghe và hiểu con.
Hãy dạy trẻ tính tự lập, trang bị cho con những cách đối phó với việc này, cách chọn bạn, tránh xa những bạn không tốt, mở rộng mối quan hệ bạn bè thông qua việc tham gia các hoạt động trường lớp, cho con học giỏi. Vậy con đi đâu cũng nên đi đông, tránh đi một mình vào chỗ khuất tầm nhìn của người lớn, và tuyệt đối không đáp trả bằng vũ lực.
Chuyên mục xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân mến chào tạm biệt.